trong ly thì chúng ta chưa có. Tôi làm cái ực ngay hết cái nước trong ly rồi, cái tôi vô cái ly tôi hỏi có hay không, thì dạ nó không. Không có gì hết, ly không có gì hết. Thì như vậy thì trú theo cái chỗ hiện hữu đó mà người ta nói có, nói không. Còn đằng sau của cái có, cái không đó, cái chỗ thẩm sâu của có, của không đó, vẫn là vô tướng. Cái đằng sau của nó là vô tướng. Tức là cái chỗ tột cùng của có là vô tướng, cái chỗ tột cùng của không là vô tướng. Nhưng mà do đâu có nói có nói không, là bởi vì do mắt thấy, do tai nghe. Mắt không thấy, tai không nghe thì gọi là không. Mắt có thấy, có nghe thì gọi là có. Cái kiểu nói mà dùng mắt, dùng tai, dùng mũi, dùng miệng, dùng tư tưởng để mà phân biệt như vậy thì gọi là vô bến. Mà nếu minh thì đương nhiên biết là có và không chỉ là danh gì, danh tự trú trên pháp tướng. Mà pháp tướng tức là coi như pháp tướng nó là huyễn pháp, pháp tướng nó là huyễn pháp. Pháp tướng nó là huyễn pháp, nhớ là nó là huyễn pháp. Chứ không phải là không phải cái pháp tướng này là coi như tôi thấy cái pháp tướng là duyên sanh. Tôi không nói duyên sanh nữa, mà tôi nói là huyễn pháp. Nếu tôi nói rằng cái pháp tướng mình thấy đó là duyên sanh, pháp tướng mình thấy đó là do duyên, cái pháp tướng mình thấy đó là do duyên, thì còn thấy có duyên tức là đương nhiên sẽ có cái lúc đó có những người khác họ không chấp nhận duyên thì họ chấp nhận tự nhiên. Họ không chấp nhận duyên, họ chấp nhận tự nhiên. Như hồi nãy thì đó, tôi để con nếp vậy nó trở thành con rượu, cái đó là tự nhiên chứ có gì đâu. Tự nhiên nó vậy chứ có ai rỡ mó trong đó đâu, tự nhiên vậy. Đó là tự nhiên, quen theo cái lối duyên sanh không được thì là tự nhiên. Mà tự nhiên không được nữa là do thượng đế nói. Do theo cái kiểu mà có, kiểu không, kiểu mà dùng mắt thấy, dùng tư duy, dùng phân biệt cho nên mới nói có, nói không. Rồi. Cái pháp nó không nói nó có, mà cái pháp nó cũng không nói nó không. Do con người cái tâm cà giật nói có, nói không. Cái pháp nó đâu nói nó có, mà pháp của nó cũng đâu nói nó không. Ai đẻ ra cái có, cái không. Rồi cãi nhau là có không. Cãi nhau vì cái có hay không. Mà khi mình đã hành thâm bát nhã rồi thì mình biết ngay cái tinh thần, ngay cái gì vật chất, cái gì tinh thần, cái gì vật chất. Cái được gọi là tinh thần, cái được gọi là vật chất thì cũng do con người phân biệt mà dựng lên như vậy. Chứ nó có nói nó tinh thần đâu. Cái pháp nào nó nói tôi là tinh thần, có cái pháp nào nó nói tôi là vật chất đâu. Như vậy ai đẻ ra chữ tinh thần và ai đẻ ra chữ vật chất, rồi cãi nhau tinh thần và vật chất, đâm lộn với nhau cũng tinh thần và vật chất. Như vậy có phải là vô minh không? Đó, như vậy tức là coi như chúng ta hiểu được cái phần đó rồi. Còn nếu có ai bị hỏi nữa thì chúng ta hỏi hơn. Nam mô Phật Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quyển thứ 61, phẩm thứ 39. Cái phẩm này là phẩm tùy hỷ, phần tinh. Lúc bấy giờ ngài Bồ Tát Di Lặc nói với ngài Xu Bồ Đề rằng: Thưa ngài Xu Bồ Đề, Bồ Tát dụng vô sở đắc là tùy hỷ phước đức cùng với hết thể chúng sanh đồng hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Nếu đem so sánh với tùy hỷ phước đức của hàng thánh và bích chi thì sự tùy hỷ phước đức của Bồ Tát là tối thánh, là tối diệu, là vô đẳng đẳng. Vì sao? Vì hàng chúng sanh đích chi Phật bởi các chúng sanh cũng có tùy hỷ phước đức bố thí, tùy giới, thiền định, vân vân. Nhưng sự tùy hỷ đó chỉ nhằm để tự điều, tự tịnh, tự độ. Do vậy mà hành tùy bốn nghìn pháp dẫn đến tam thánh đạo, hành tùy các tam muội không vô tướng Bồ Tát. Còn Bồ Tát tùy hỷ công đức là vì vô thượng Bồ Đề, đem kích tâm đức này để bù phục hết thảy chúng sanh, thanh tịnh hết thảy chúng sanh, cứu độ hết thảy chúng sanh. Ngài Tu Bồ Đề nói: Bạch đại sĩ, chư vị Bồ Tát thường niệm chư Phật khắp mười phương, tổng vô lượng vô biên a tăng kỳ thế giới, tổng vô lượng vô biên a tăng kỳ Phật quốc, từ sơ phát tâm cho đến khi nhập vô dư nước bàn, dẫn đến thời kỳ pháp tạng, trong khoảng giữa đó có vô lượng vô biên người tu thiền hành, có hàng thánh văn tu sáu pháp có la mật, có hàng hữu học và hàng vô học tu các vô lậu thiền căn. Lại có chư Phật thuyết giới chúng, bình chúng, huệ chúng, giải thoát chúng, giải thoát trí kiến chúng, nhất thiết chủng trí, đại từ, đại bi, cùng vô lượng Phật pháp khác. Từ các Phật pháp này có vô lượng chúng sanh được quả tu đà hoàn, dẫn đến a la hán, đức chư Phật, nhập bồ tát thì lại có vô lượng chúng sanh khác gieo tầm được các thiện căn. Nếu họ hợp được hết thảy các công đức đó rồi, tùy hỷ mà hồi hướng về vô thượng bồ đề, thì mới thật là tùy hỷ tối thượng, tùy hỷ tối diệu, tùy hỷ vô đẳng đẳng. Bạch đại sĩ, nếu có thiện nam thiện nữ nào hành bồ tát đạo, hồi hướng công đức về vô thượng bồ đề, mà còn nghĩ rằng ta có tâm hồi hướng về vô thượng bồ đề, và còn chấp tướng hồi hướng về vô thượng bồ đề, thì ngài nghĩ sao tưởng niệm như vậy có được chăng? Ngài Di Lặc đáp: Thưa ngài Tu Bồ Đề, nếu thiện nam thiện nữ hành bồ tát đạo, hồi hướng công đức về vô thượng bồ đề, mà còn chấp tâm hồi hướng, chấp tướng hồi hướng, mà là còn trú tâm duyên sự, là còn có tâm duyên sự, nên chẳng đạt đến chỗ như niệm được. Ngài Tu Bồ Đề nói: Bạch đại sĩ, các duyên các sự đều là vô sở hữu, nếu hành bồ tát đạo mà còn chấp tâm chấp tướng thì chẳng đạt đạo đến chỗ như niệm được. Người hành bồ tát đạo phải hòa hợp với tất cả thiện căn của mười phương chư Phật, từ sơ phát tâm dẫn đến thời kỳ pháp tạng, các thiện căn của hàng thanh văn và bích chư Phật, các thiện căn của hàng hữu học vô học, bồ tát hòa hợp như vậy rồi lại đem hết thảy thiện căn công đức đó tùy ý hồi hướng vào vô thượng bồ đề, tùy ý hồi hướng như vậy mà chẳng có chấp tâm hồi hướng, chẳng có chấp tướng hồi hướng thì mới đạt, mới thật là chẳng có biên đạo. Vì sao? Vì nếu vô thường mà tưởng là thường, khổ mà tưởng là lạc, vô ngã tưởng là ngã, bất tịnh tưởng là tịnh, thì gọi là tưởng biên đạo. Tưởng biên đạo sẽ dẫn đến tâm biên đạo và kiến biên đạo. Với cái tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo như vậy, thì duyên hồi hướng, sự hồi hướng dẫn đến tâm hồi hướng về vô thượng bồ đề cũng đều là điên đảo. Tất cả sáu pháp ba la mật dẫn đến 18 bất cần pháp cũng đều như vậy. Nếu đã là như vậy thì có gì đâu để gọi là duyên, để gọi là sự, để gọi là thiện căn, dẫn đến có gì đâu gọi là tùy hỷ hồi hướng vô thượng bồ đề nữa. Đó, thì cái phần này tức là cái phẩm thứ 39 này, tức là nói về phẩm tùy hỷ. Ví dụ như là tùy hỷ là Bồ Tát thì khi mà thấy cái người tu phước thì liền tùy hỷ. Và tự niệm là tu phước đối với chúng sanh là phương tiện hành đạo rất thù thắng. Nếu chẳng có tu phước đức sự thì người và các loài súc sanh đầm nhau. Ở nơi chỗ dâm dục, ở nơi chỗ ăn uống, ở nơi chỗ đấu tranh. Tức là Bồ Tát khi thấy người tu phước liền tùy thuận hoan hỷ và tự niệm rằng tu phước đối với chúng sanh là phương tiện hành đạo tối thắng. Nếu mà mình không có tâm tùy hỷ á, thì nếu mà chẳng có cái tâm tùy hỷ á, hoặc là nếu mà chúng sanh á, mà không có tu phước đức sự á, thì người và các loài xuất sanh đồng nhau. Ở thế gian những người hành tính đạo và những người tu phước thì được mọi người quý mến, được mọi người tôn trọng. Đó, cái phần đó được. Dạ. Có hai loại phước đức, đó là phước đức của thế gian và phước đức xuất thế gian. Các cái pháp vô lậu xuất thế gian tuy chẳng hiện ra cái phước đức tướng, nhưng lại thường dẫn sanh ra phước đức. Do vậy mà trong kinh nói đến phước đức hữu lậu và phước đức vô lậu. Lại cũng nên biết rằng hành đầy đủ phước đức cũng là bản nguyện của Bồ Tát. Hết thể các bậc thánh tán thán kinh ngưỡng về hành đầy đủ phước đức, và chỉ có cái kẻ vô tư mới có thể chê bai sinh đẻ. Các cái bậc đại trí mà viễn ly các hành xứ nên được phước đức thù thánh vô lượng. Do vậy các ngài tùy duyên ứng nguyện, hoặc làm chuyển luân vương, hoặc làm thiên vương, hoặc làm a la hán, hoặc làm đức chư Phật để hóa độ chúng sanh. Chư Phật có đầy đủ đại từ đại bi, có bốn vô sở ý, có bốn vô ngại trí, có bốn có nhất thiết trí, có nhất thiết chủng trí, được tự tài, được vô ngại, tất cả đều từ phước đức sanh ra. Như vậy nếu được đầy đủ phước đức, có đầy đủ chánh kiến và đầy đủ chánh kiến rồi mới sanh tâm tùy hỷ. Để nhắc lại, nếu được đầy đủ phước đức là có đầy đủ chánh kiến, và khi đã có đầy đủ chánh kiến rồi mới sanh tâm tùy hỷ. Bồ Tát tùy hỷ phước đức tự niệm rằng ta phải ban vui cho tất cả chúng sanh, vì thế chúng sanh hành phước đức ta phải sanh tâm tùy hỷ. Vì thế chúng sanh hành thiện pháp, ta phải xem chúng sanh đồng sự với ta, tương tự như ta, là pháp hữu của ta, do vậy mà ta sanh tâm tùy hỷ, sanh tâm hoan hỷ. Đó. Cũng như biết rằng chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thanh Văn, chư tất cả chúng sanh hành các thiện pháp như gì, như bố thí, như trì giới, như nhẫn nhục, như tinh tấn, như thiền định, đều dẫn xuất từ phước đức cả. Bồ Tát tùy hỷ các phước đức như vậy và đem cái công đức tùy hỷ đó để cùng với tất cả chúng sanh và hồi hướng về vô thượng bồ đề mà chẳng tu và chẳng đắc. Bồ Tát vì hết thảy chúng sanh bố thí tất cả các quả phước báo được vô lượng phước đức, được cúng dường đầy đủ. Khi được cúng dường đầy đủ, Bồ Tát chẳng sanh tâm chấp tánh. Bồ Tát dùng các vật cúng dường để làm việc lợi ích cho chúng sanh. Đó, Bồ Tát có vô lượng phạm âm hòa nhã thanh tịnh ở trong Phật pháp, thường được vô ngại giải thoát. Bồ Tát thị hiện ba pháp sự độ vô lượng chúng sanh, thị hiện nhập niết bàn, thị hiện lưu bố là xá lợi ở thế gian. Cho nên Bồ Tát đem tất cả phước đức này để cùng với tất cả chúng sanh hồi hướng vô thượng bồ đề, nhằm gieo tầm cái chân lành ở nơi chúng sanh, dẫn dắt họ vào Phật đạo. Đó. Cho nên như từ khi mà sơ phát tâm dẫn đến khi thành đạo, Phật đã thành tựu vô lượng phước đức, đã cùng với hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng về vô thượng bồ đề. Phật tùy hỷ hồi hướng như vậy với tâm bất đồng vô sở đắc thế, nhưng Phật vẫn thường tùy thuận tâm chúng sanh, dùng các phương tiện lực hành các thiện pháp và làm lợi ích cho chúng sanh. Nếu mà đem so sánh phước đức bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ của hàng thánh văn và đức chư Phật, thì sự tùy hỷ phước đức của Bồ Tát thân hợp. Vì sao? Vì hàng nhị thừa hành phước đức sự chỉ nhằm là tự điều, tự tịnh và tự độ thôi. Thí dụ trì giới là tự điều, tu thiền là tự tịnh, tu huệ là tự độ. Đó. Ví dụ như mình trì giới tức là mình tự điều, mình tự trì giới tức là mình tự điều, mình tự tu thiền là mình tự định, tu trí tuệ tức là mình quán chiếu pháp này pháp nọ là tự độ. Hành chánh ngữ, hành chánh nghiệp, hành chánh mạng là tự điều. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là tự điều, tức là chánh ngữ là lời nói chân chánh, chánh nghiệp tức là hành động chân chánh, và chánh mạng tức là giữ gìn sự sống chân chánh. À, thì đó là tự điều. Hành chánh nghiệp, chánh định, hành chánh niệm, hành chánh định, đó là tự định. Do nhân duyên bố thí mà tự điều, do nhân duyên trì giới mà tự tịnh, do nhân duyên thiền định mà tự độ. Đó là của thành văn. Và nên biết rằng ban giải phẩm tự đạo, ba giải thoát môn, tu ban giải phẩm tự đạo, tu ba giải thoát môn, tu bố thí, tu trì giới, dẫn đến tu thiền định, dẫn đường vào vô lậu pháp. Nhưng cái pháp đang tu đó vẫn còn xa với vô lậu pháp. Xa, còn xa. Vì còn xa vô lậu pháp nên hành giả chưa có thể liễu thông được sự tùy hỷ phước đức của ta. Cho nên sánh với cái phước đức của hàng thanh văn của Bất Chi Phật mà so với cái phước đức của tùy hỷ của Bồ Tát thì không thể nào so sánh được. Bồ Tát dù chẳng hao công chẳng phí sức trong việc tự điều, trong việc tự tịnh, trong việc tự độ, nhưng mà do nguyện lực muốn độ hết thể chúng sanh mà tùy hỷ phước đức của Bồ Tát thù thắng hơn. Ngài Tứ Bồ Đề đã dùng cái gì mà hỏi Ngài Di Lặc? Ngài Tứ Bồ Đề dùng cái là cứu cánh không trí tuệ. Cứu cánh không trí tuệ hỏi Ngài Di Lặc. Niệm phước đức của chư Phật và tùy hỷ hồi hướng các phước đức ấy về vô thượng Bồ Đề đều là niệm các sự việc quá khứ, thì chỗ niệm như vậy có được chăng? Ngài Di Lặc tuy theo hai duyên pháp đáp chẳng phải vậy. Vì các đức Phật quá khứ diệt độ đã trải qua vô lượng vô số kiếp, nếu Bồ Tát chưa có tức mạng thanh trí, chưa có đầy đủ tức mạng thanh trí thì chẳng thể nào thấu suốt được. Vì sao? Vì nếu chỉ nương vào chỗ nghe, chỗ nhớ tưởng, chỗ phân biệt ở trong kinh thì chẳng sao đạt đến cái chỗ như niệm được. Vì công đức của chư Phật chẳng thể suy lường, công đức của chư Phật vượt qua ba cõi, vượt qua ba đời, là rốt ráo là không, là tích diệt tướng, là niết bàn. Bởi nhân duyên như nó bảo vậy nên phân biệt công đức chư Phật và chư đại đệ tử của Phật rồi dùng tâm tùy hỷ hồi hướng vô thượng Bồ Đề là chẳng thật có. Cho nên sự tùy hỷ hồi hướng như vậy là rốt ráo không, là rốt ráo thanh tịnh. Ngài Tứ Bồ Đề nói, nếu có pháp sự hiện hành mà chỉ có ích niệm phân biệt thì là biên đảo tưởng. Nếu có pháp sự thì pháp sự đó cũng là rốt ráo không. Bởi vậy cho nên thanh tịnh ích niệm cũng như công đức của chư Phật quá khứ đều rốt ráo không, đều là vô phân biệt. Đã là rốt ráo không, là vô phân biệt thì làm sao mà tùy hỷ được? Ngài Di Lặc mới đáp, chư Bồ Tát dụng duyên như vậy, sự như vậy để tùy hỷ hồi hướng phước đức của chư Phật và vô thượng Bồ Đề mà chẳng thủ chấp hồi hướng, đó mới gọi là chân hồi hướng. Ngài Tứ Bồ Đề nói, Bồ Tát ích niệm chư Phật quá khứ đã diệt độ, trải qua vô lượng kiếp như vậy là Bồ Tát phát khởi tùy hỷ phước đức nơi phước điền vô thượng của chư Phật. Bởi như vậy thì khi niệm Phật, khi nghe một danh hiệu của niệm Phật ở quá khứ nào thì phải y theo đó mà rộng niệm tất cả chư Phật quá khứ. Vì sao? Vì từ sơ phát tâm chư Phật phát thời nguyện rộng độ chúng sanh. Khi niệm như vậy thì tâm tương ưng với ba thiện căn vô tham vô sân vô si. Nhờ vậy mà tinh tấn hành thiện pháp dẫn đến được các nghiệp thân khẩu thanh tịnh hòa hợp với các thiện pháp. Đây mới gọi là thanh tịnh phước đức. Bồ Tát từ sơ phát tâm hành sáu pháp ba la mật, khi nào vào Bồ Tát vị, khi được đầy đủ mười địa, khi tọa đạo tràng, mãi cho đến khi nhập vô dư niết bàn, thường tu phước đức hòa hiệp với Phật đạo. Sau khi nhập niết bàn, người bố xá lợi cho các hàng trời người cũng cúng kính dường phước đức này ở nơi tự thân Bồ Tát tương ưng của sáu pháp ba la mật, nên các thiện pháp của Bồ Tát đều tương ưng với sáu pháp ba la mật cả. À, thì tôi nêu ra một đoạn mà ở trong luận đó. Ở trong luận đã nêu ra để cho quý vị nắm qua cho cái phần tùy hỷ này. Bây giờ tôi nói cho quý vị rõ hơn. Thì ở đây Ngài Di Lặc đầu tiên là nói với Ngài Tứ Bồ Đề, Bồ Tát dụng vô số đất mà tùy hỷ phước đức cùng với hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng về vô thượng Bồ Đề, thì nếu đem so sánh với sự tùy hỷ phước đức của hàng thanh văn đức chư Phật thì sự tùy hỷ sự phước đức của Bồ Tát tối thắng và tối diệu là vô đáng bằng. Vì sao vậy? Thì đây là Ngài Di Lặc là biểu trưng, Ngài Di Lặc Bồ Tát này, tức là sự tiêu biểu cho cái này, tức là do cái duy thức quán, cho cái duy thức quán. Và nêu ra cái câu hỏi này, tức là nói về cái gì? Tức là Ngài Di Lặc nói về cái cái sự dụng tâm đó, cái sự dụng tâm mà không cố chấp nơi cái chỗ dụng tâm của mình. Đó, thứ nhất là Bồ Tát dụng vô số đất để tùy hỷ phước đức cho hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Như vậy thì chúng sanh đối với tất cả chúng sanh đây, tức là chúng sanh tâm đó, Bồ Tát Di Lặc và nói cái ngày của Bồ Đề, mà ngày của Bồ Đề là biểu trưng cho cái sự là quán về pháp không. Đó, tức là giữa ngày của Bồ Đề và ngày Di Lặc, tức là có một cái sự tức là cái sự quán xét, nhưng mà sự quán xét này và cái sự phân biệt này là nó không nằm trong cái phạm trù của ức tưởng. Bởi vì Bồ Tát tùy hỷ công đức, ở đây gọi là tùy hỷ công đức. Mà cái sự tùy hỷ công đức này tức là tùy thuận chính sanh tâm, thấy chúng sanh làm được việc thiện thì chúng ta sanh tâm tùy hỷ. Có nghĩa là thấy có những cái tư tưởng thiện nào từ tâm tâm ta phát khởi thì chúng ta lại tùy thuận và hoan hỷ. Chúng ta tùy thuận với những cái ý niệm thiện của chúng ta phát khởi và tăng trưởng những ý niệm thiện nó phát khởi, nhưng mà đều đưa tất cả những ý niệm thiện đó về vô thượng Bồ Đề. Đưa cái ý niệm thiện của chúng ta về vô thượng Bồ Đề thì đó là Bồ Tát, đó là Bồ Tát dụng tâm vô sở đắc. Mà Bồ Tát ở đây tức là những ý niệm vượt thoát tất cả những cái vòng xích của căn, của tầng, của thức mà Di Lặc nêu lên câu hỏi, tức là ở cái đỉnh cao của tâm thức là dây khởi. Khi mà chúng ta làm việc thiện thì đương nhiên chúng ta nhiều khi chúng ta lại có thấy có tướng chấp. Ngay lúc đó Bồ Tát tham dụng tâm vô sở đắc, tức là cái ý niệm vượt thoát khỏi cái vòng chích căn cần thức hiện diện ở nơi đó và đưa tất cả những ý niệm thiện của chúng sanh đó về vô thượng Bồ Đề. Đó, nó khó lại chỗ đó. Cho nên á, vì hàng thanh văn này ở đây tại sao vậy? Cái phước đức tùy hỷ của Bồ Tát đó là tối thắng, là tối diệu. Bởi vì khi mình còn tu về tứ niệm xứ, khi mà mình còn tu thì về tứ niệm xứ, khi mình còn tu bát chánh đạo, tức là mình để thanh lọc tâm, tu ác mà tác chính thiện phụng hạnh, tức là để mình thanh lọc tâm. Mình cứ thanh lọc tâm bằng cái pháp tứ niệm xứ, bằng cái pháp bát chánh đạo, tức là phải có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp. Như vậy thì mình cẩn trọng trong lời nói, cẩn trọng trong sự thấy biết, cẩn trọng trong từng cái niệm khởi. Mình có chỗ cẩn trọng. Đó. Cho nên thanh văn với chư Phật cùng với chúng sinh có hành bố thí đó, có hành bố thí, có hành trì giới, có hành nhẫn nhục. Do vì mình bước vào con đường bát chánh, cho nên khi đó mình có hành tất cả những cái thiện pháp tạo nên những cái gì, tức là những cái phước đức, tức là tạo nên một cái lối sống, lối sống đầy dẫy sự an lạc. Cái người mà tạo cho mình một lối sống đầy được đầy sự an lạc, tức là người đó có phước đức, và đã có phước. Tức là nếu mình nhìn ở một cái cặp mắt mình nhìn, khi mình nhìn một đối tượng nào đó mà thấy họ sống một cách an bình, họ sống một vui vẻ, và chung quanh có nhiều người họ tán thán, họ khen ngợi, thì đương nhiên người ta nếu bà đã có phước, có đức, tức là được tán thán khen ngợi. Nhưng mà cái tán thán khen ngợi tức là phát xuất từ ở bên ngoài, phát xuất từ bên ngoài, nhìn ngắm vào một đối tượng và thấy đối tượng đó được, nghĩa là thấy đối tượng được an lạc, được vui vẻ, được nghĩa là hạnh phúc, thì mình tán thán là được phước đức. Nhưng mà cái phước đức này thì cái phước đức này là tự tâm mình trì giới, tự tâm mình thực hành những cái chánh niệm, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, và tự mình thấy được an lạc. thì cái phước đức này á, nó không phải á, tức là cái phước đức này nó chưa phải là cái gì, tức là nó chưa phải là một cái công đức lớn, tức là chưa phải là rõ, là chưa nhận ra được cái tự tánh của chính mình đó. Cho nên ở đây nó là vì hàng thanh văn đức chư Phật cùng chúng sanh có tùy hỷ phước đức, có tùy hỷ phước đức, tức là tùy hỷ làm thiện pháp, tùy hỷ làm thiện pháp để mình hình hoàn thành cái gì, để mình hoàn thành được cái sự bố thí, để hoàn thành được sự trì giới, để hoàn thành sự thiền định. Như vậy thì những cái ý niệm như vậy á, những cái ý niệm như vậy á, tức là nó còn có cái tỷ lượng, nó còn có so sánh, và nó còn ở trong một cái phạm tu, thấy có tu và thấy có chứng đắc, mặc dù mình đã thấy được sự an lạc đó. Cho nên gọi là những sự tùy hỷ này nhằm tự điều, tự tịnh và tự độ thôi, tức là nhằm cái tự điều, tự tịnh và tự độ. Như vậy thì do vậy mà chỉ hành bốn niệm xứ dẫn đến hành tam thánh đạo, hành trì các tam muội không vô tướng vô tác. Như vậy tức là dần dần đến cái chỗ mình đã do cái sự tu tập á, do cái sự tu tập như vậy á, do cái sự tu tập là chánh niệm, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp đó, thì dần dần á, mình đạt tới cái chỗ không vô tướng vô tác, tức là không tam muội vô tướng, tam muội vô tác, tam muội thấy rõ tất cả các pháp đều là vô tướng, thấy rõ tất cả các pháp đều là không có chủ tác, thấy rõ tất cả các pháp đều là tánh không. Do cái chỗ đó mà Bồ Tát đã, tôi xin lỗi, do chỗ đó mà hàng thanh văn đã tự điều, đã tự độ và đã tự tịnh, tức là tự mình có thể mình điều phục được đó. Chưa phát khởi cái gì, tức là chưa phát khởi được từ vi tâm, chưa phát khởi được cái từ vi tâm. Nhưng mà trước nhất cái phát khởi của từ bi tâm này á, tức là mình chưa độ được cái chúng sanh đương phát khởi thiện pháp đến chỗ tầng cao. Chúng sanh mà đương phát khởi thiện pháp đến chỗ tầng cao á, tức là đắc được các cái quả vị thánh. Như vậy thì đắc được quả các quả vị thánh và tu ở trong tất cả các cái quả vị thánh đó, thì Bồ Tát phải lập tức là tùy hỷ ở nơi chúng sanh đó, và hồi hướng chúng sanh đó về vô thượng Bồ Đề, đưa chúng sanh đó về vô thượng Bồ Đề đó. Mà về vô thượng Bồ Đề tức là về Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa, về vô thượng Bồ Đề tức là về cái chỗ vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng. Như vậy thì chẳng thấy có chúng sanh nào diệt độ, với cái tâm mà tùy hỷ như vậy để đưa chúng sanh nó thăng hoa về vô thượng Bồ Đề, có nghĩa là đưa chúng sanh đó về cái chỗ vô niệm, vô trụ, vô tu chứng. Thì Bồ Tát như vậy á, với cái tâm niệm như vậy á, thì không còn có cái gì để vượt thắng hơn nữa. Cho nên nói rằng thì sự tùy hỷ của Bồ Tát ta dụng tâm vô sở đắc ta mà tùy hỷ phước đức. Như vậy tức là không có đối tượng. Cái sự tùy hỷ này không có đối tượng, tùy hỷ này không có đối pháp, không có đối pháp. Cho nên Bồ Tát tùy hỷ công đức là vì vô thượng Bồ Đề đem công đức này để điều phục tất cả chúng sanh, thanh tịnh tất cả chúng sanh và cứu độ tất cả chúng sanh. Đó. Như vậy thì Bồ Tát quán cái gì mà Bồ Tát dụng cái tâm như vậy, tức là Bồ Tát dụng cái pháp, dụng cái bình đẳng pháp, tức là Bồ Tát dụng cái bình đẳng tánh không. Cho nên ở đây mới nói rằng cái sự mà thưa thỉnh như vậy này, sự thưa thỉnh như vậy tức là dụng cái gì, tức là dụng cái cứu cánh, gọi là cứu cứu cánh, mà gọi là cái cứu cánh trí đó, cái cứu cánh không trí đó nha. Tu Bồ Đề dùng cứu cánh không trí tuệ, thì nói là Tu Bồ Đề dùng cái cứu cánh không trí tuệ mà hỏi Ngài Di Lặc. Tức là đi đến chỗ là quán cái pháp tánh không, mà tánh quán cái pháp tánh không trong cái phần tùy hỷ đó. Thì cái này á, cái phần này nó hơi khá nặng lắm. Ngài Tu Bồ Đề nói: Bạch Đại Sĩ, chư Bồ Tát thường niệm chư Phật mười phương trong vô lượng vô biên A Tăng Kỳ thế giới, trong vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Phật quốc, từ sơ phát tâm đến nhập vô dư niết bàn, lẫn đến thời kỳ pháp tận, trong khoảng giữa đó có vô lượng vô biên người tu thiện, có hàng thanh văn tu sơ phát Ba La Mật, có hàng hữu học tu và hàng vô học tu, vô lậu thiện căn, có chư Phật thuyết pháp, có định chứng giới chứng giải thoát, chứng giải thoát thì kiến chứng nhất thiết chứng trí đại từ đại bi vô lượng Phật pháp. Từ Phật pháp này, từ các Phật pháp này có vô lượng chúng sanh được quả tu đầu hoàng, dẫn đến a la hán quả bích chi Phật, nhập Bồ Tát vị, lại có vô lượng chúng sanh gieo trồng tầm căn thành được các thiện căn. Nếu hòa hợp được tất cả các công đức đấy rồi tùy hỷ hồi hướng vô thượng Bồ Đề thì mới thật là tùy hỷ tối thượng, tùy hỷ tối diệu, tùy hỷ vô đẳng đẳng. Như vậy cái sự tùy hỷ này nó mang một cái đặc trưng là tại sao vậy? Tại vì của Bồ Đề nói với ngài Di Lặc rằng á, vì chư Bồ Tát này thường niệm chư Phật khắp mười phương và tâm vô lượng vô biên a tế tỳ thế giới. Như vậy thì cái này á là tức là cái là ngài của Bồ Đề muốn nói rằng khi đã quán tánh không rồi mà hằng niệm luôn luôn không luôn luôn, nghĩa là coi như hằng niệm luôn luôn tỉnh giác. Và khi đã hằng niệm luôn luôn tỉnh giác đó thì trong cái khoảng chặn giữa đó, trong cái khoảng chặn giữa niệm đó, từ vô lượng vô biên người tu thiện, vô lượng vô biên hàng thanh văn tu sáu pháp ba la mật, có hàng cả hàng hữu hợp vô hợp và tu các vô lậu thiện căn, rồi các chư Phật thuyết các dân chứng định chứng huệ chứng giải thoát chứng giải thoát chi chứng chi chứng chứng, và thì tất cả trong cái chặn đó, trong tiếng chặn của từng niệm đó, nghĩa là tất cả các quả vị đã thành tựu. Và tất cả các quả vị thành tựu đó thì ý niệm tỉnh giác kia tùy hỷ và đưa dần dần đến chỗ vô lậu pháp. Này khó ở chỗ giống như là mình tu càng ngày càng được, càng ngày càng đắc, càng ngày càng thấy an lạc, thì làm sao vừa giữ gìn như vậy, vừa hiện hành như vậy, vừa giữ gìn như vậy và vừa vô tu vô chấp, cái đó là cái khó nhất, cái khó của sự tùy hỷ đó. Nói như vậy thì nghe thì dễ, nhưng mà thật sự đây là cái pháp hành của Bồ Tát, và pháp hành như vậy là quá khó. Ban đầu là đưa tất cả các thiện pháp trở thành vô lậu pháp, từ vô lậu pháp đó hướng đến vô thượng Bồ Đề. Đó gọi là tùy hỷ tâm đức. Tùy hỷ ai? Ai tùy hỷ? Và cái gì tùy hỷ? Cho nên đưa ra một ngày là Di Lặc Bồ Tát và một ngày là tu Bồ Đề. Là Di Lặc Bồ Tát là biểu tượng cho là Di Thức Quán, là biểu tượng cho sự đại từ đại bi, là ban vui cứu khổ. Tu Bồ Đề thì là quán pháp tánh không, một bên thì là đại từ, một bên là quán pháp tánh không. Như vậy thì muốn tùy hỷ, muốn tùy hỷ mà đầy đủ phước đức, muốn tùy hỷ công đức vượt thắng hơn cả thanh văn, cả hàng bích chi Phật, thì bằng cách là luôn luôn gìn giữ thiện pháp và luôn luôn làm thăng hoa thiện pháp, nhưng mà trong thiện pháp đó lúc nào cũng cũng vô sở đắc, tức là trong thiện pháp mà hành lúc nào cũng khởi lên vô sở đắc, vô sở đắc. Cho nên đây mới nói là chỗ là vô lậu vô lậu cứu cánh không trí, gọi là dụng cứu cánh không trí mà hỏi ngài Di Lặc. Đó. Niệm phước đức chư Phật và tùy hỷ hồi hướng các phước đức ấy vụ về vô thượng Bồ Đề đều là niệm các sự việc quá, chẳng phải niệm hiện tại mà cũng chẳng phải niệm ở vị lai, vì tất cả các niệm đều là bất khả đắc. Cho nên ngài Di Lặc đi vào hai dương pháp đó chẳng phải vậy. Vì sao? Vì các đức Phật quá khứ thì đã diệt độ rồi, trải qua vô lượng kiếp, và vì công đức của Phật không thể suy lượng được, công đức của Phật vượt qua cả ba cõi, vượt xa cả ba đời, rốt ráo là không, tịch diệt là niết bàn. Như vậy niệm không có thể trú quá khứ, vì quá khứ bất khả đắc, niệm không có thể trú vào hiện tại, vì hiện tại luôn luôn không, hiện tại luôn luôn không dừng nghỉ, và niệm không có thể trú vào ở vị lai, vì vị lai chưa đến. Như vậy thì trong cái niệm hiện tiền đó, muốn nói đó là phải vô sở đắc, là phải vô sở hữu, là phải vô sở tu. Như vậy là Bồ Tát đã tùy hỷ tâm đức đưa chúng sanh, tùy hỷ phước đức đưa chúng sanh về vô thượng Bồ Đề. Đây là nó hơi khó, chúng ta cũng hơi khó nghe thật. Bởi vì đây là hai ngày, một ngày là biểu trưng cho đại từ, một ngày là biểu trưng cho tánh không. Như vậy quán sát tánh không thì hành đại từ bằng cách nào? Nó khó, cho nên nãy tôi mới đọc cho quý vị nghe một đoạn. Thì trong cái đoạn mà Ngài Lâm Thọ giải như vậy thì mình cũng rất là khó nhận. Đó, cho nên á, nếu Bồ Tát chưa có túc mạng thanh tí, hay là chưa có đầy đủ túc mạng thanh tí, nếu Bồ Tát mà chưa có đầy đủ túc mạng thanh tí, hay chưa có đầy đủ ngon, thì chẳng thế nào thấu được. Chưa có đầy đủ túc mạng thanh tí thì không thể nào thấu được. Túc mạng thanh tí là gì? Tức là biết rõ mạng sống của mình và của tất cả chúng sanh từ vô thủy kiếp đến ngày nay. Nếu chưa biết như vậy á, thì chẳng thể nào thấu suốt được. Cho nên biết rõ mạng sống của chính mình và của tất cả chúng sanh từ vô thủy kiếp đến ngày nay. Mạng sống của chính mình và của chúng sanh từ vô thủy kiếp đến ngày nay là từ lúc nào? Của chính mình và của tất cả chúng sanh từ vô thủy kiếp đến ngày nay. Khi mình đã quán là ngã không và chúng sanh không rồi á, thì thì mình rõ biết rằng chẳng có quá khứ, tức là quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, vị lai bất khả đắc, thì mình và chúng sanh cũng chỉ ngay trong niệm khởi hiện tiền. Mình và chúng sanh cũng chỉ ngay trong cái niệm khởi hiện tiền, và không đầu mối, không có chung cuộc, không có đầu mối, không có chung cuộc. Nếu không có túc mạng thanh tí như vậy đó thì không thể hiểu được. Không hiểu được một niệm dung thông trong tầm cõi, toàn cõi pháp giới. Một niệm hoang chu khắp cả toàn cõi pháp giới, mà một niệm đã dung suốt cả ba thời. Như vậy nếu không có túc mạng thanh tí thì không có dung nhiếp được. Mà đã không dung nhiếp được thì có thể trú thời gian, có thể trú không gian, rồi có thể trú ta, trú người và trú pháp. Như vậy tức là không xuyên suốt. Như vậy thì không thể hồi hướng được vô thượng Bồ Đề. Dù hồi hướng đó có được, có đắc cái gì cũng gọi là điên đảo. Hồi hướng dù có được, có đắc cái gì cũng gọi là điên đảo. Cho nên á, ở đây mới nói thêm hồi hướng vô thượng Bồ Đề thì hỷ hồi hướng như vậy, mà chẳng có chấp tâm hồi hướng, chẳng có chấp tướng hồi hướng, thì mới thật là chẳng điên đảo. Hồi hướng mà còn chấp tâm chấp tướng tức là điên đảo. Vì sao? Vì nếu vô thường mà tưởng là thường, vô thường mà lại tưởng là thường, khổ mà tưởng là lạc, vô ngã tưởng là ngã, bất tịnh mà tưởng là tịnh, thì gọi là tưởng điên đảo dẫn đến tâm điên đảo, dẫn đến kiến điên đảo. Vô thường mà lại tưởng là thường, rồi khổ mà lại tưởng là lạc, rồi vô ngã lại tưởng là ngã, bất tịnh mà lại tưởng là tịnh. Đó, bất tịnh là như thế nào? Bất tịnh nghĩa là cái niệm tu pháp là bất tịnh. Chứ không phải bất tịnh là cái gì hôi, gì thối, cái gì để dơ giấy là bất tịnh, mà cái niệm tu pháp là bất tịnh. Cái niệm mà còn làm tất cả cái tu mà tưởng đó là chân ngã, thì cái đó gọi là bất tịnh. Thường, vô thường mà lại tưởng là thường, vô thường mà lại tưởng là thường, mà không thấy rõ thường và vô thường. Không thấy rõ thường và vô thường, tức là không nhận rõ rằng chẳng có cái gì vô thường, mà cũng chẳng có cái gì là thường. Cho nên vô thường lại nhận lầm nó là thường. Chẳng có cái gì là lạc, chẳng có cái gì khổ, mà nhận rằng có khổ lại tưởng là lạc. Tất cả những cái đó đều là điên đảo. Với những cái tưởng điên đảo, với những tâm điên đảo, với những cái thấy điên đảo như vậy, với cái duyên hồi hướng như vậy, với sự hồi hướng như vậy, dẫn đến cái tâm hồi hướng như vậy, dẫn đến vô thượng Bồ Đề như vậy, đều là điên đảo. Tất cả sáu pháp ba la mật dẫn đến tất cả 18 bất cộng pháp cũng đều là như vậy. Nếu đã là như vậy thì có gì để gọi là duyên, để gọi là sự, có gì để gọi là thiện căn, và dẫn đến có gì để gọi là tùy hỷ hồi hướng về vô thượng Bồ Đề? Ngài Di Lặc thưa ngài của Bồ Đề, nếu có vị Bồ Tát nào đã từ lâu tu tập sáu pháp ba la mật cúng dường chư Phật, gieo tầm thiện căn, gần gũi thiện tri thức, khéo tu học pháp tướng không, người thì phải biết vị Bồ Tát đó ở nơi các duyên, ở nơi các sự, ở nơi các thiện căn như vậy mà tùy ý hồi hướng phước đức chư Phật và vô thượng Bồ Đề. Nhưng chẳng chấp tướng hồi hướng, vì sao? Vì tùy ý hồi hướng chẳng phải là nhị pháp, cũng chẳng phải là bất nhị pháp, chẳng phải có tướng cũng chẳng phải chẳng có tướng, chẳng phải khả đắc cũng chẳng phải bất khả đắc, chẳng phải cấu cũng chẳng phải tình, chẳng phải sanh cũng chẳng phải diệt. Đây mới thật là hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Đó. Tức là khi mà cái tùy hỷ hồi hướng này nó không phải là bất nhị pháp nè, nó không phải là nhị pháp, mà cũng chẳng phải là bất nhị pháp. Đó. Nhị pháp thì mình biết rồi, nhưng mà nó cũng chẳng phải là bất nhị pháp. Đó. Nhị pháp tức là thiện ác, là thiện ác là hai pháp đối đãi. Nhưng mà bất nhị pháp tức là nó không nằm trong cái pháp đối đãi. Chẳng phải có tướng mà cũng chẳng phải chẳng có tướng. Chẳng phải trắng mà cũng chẳng phải đen, chẳng phải thiện mà cũng chẳng phải ác, mà cũng chẳng phải chẳng thiện mà cũng chẳng phải chẳng ác. Đó. Chẳng phải cấu mà cũng chẳng phải tịnh, chẳng phải sanh mà cũng chẳng phải diệt. Đây mới gọi là hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Nếu vị Bồ Tát nào mà tu tập sáu pháp ba la mật mà chẳng được bao lâu, chẳng thường cúng dường Phật, chẳng thường gieo tầm thiện căn, chẳng thường gần gũi thiện tri thức, chẳng khéo tu học các pháp tướng không, thì phải biết Bồ Tát đó đã ở nơi các duyên, các sự, nơi các thiện căn như vậy mà tùy ý hồi hướng phước đức của chư Phật và vô thượng Bồ Đề, và lại chấp lấy tướng hồi hướng. Đây chẳng phải là hồi hướng và vô thượng Bồ Đề. Đó, thì tôi nhắc lại một lần nữa, nói về cái ngày Di Lặc thưa với ngài Tu Bồ Đề. Thưa ngài Tu Bồ Đề, nếu có vị Bồ Tát nào đã từ lâu tu tập sáu pháp ba la mật, cúng dường chư Phật, gieo tầm thiện căn, gần gũi thiện tri thức, khéo tu học pháp tướng không, thì phải biết vị Bồ Tát đó ở nơi các duyên, ở nơi các sự, ở nơi các thiện căn tùy hỷ hồi hướng phước đức chư Phật và vô thượng Bồ Đề. Nhưng chẳng chấp tướng hồi hướng, vì sao? Vì tùy hỷ hồi hướng chẳng phải là nhị pháp, cũng chẳng phải bất nhị pháp, chẳng phải có tướng, chẳng phải chẳng có tướng, chẳng phải khả đắc, cũng chẳng phải bất khả đắc. Khả đắc thì đương nhiên mình không nhận rồi, nếu bởi vì khả đắc là chấp, mà bất khả đắc cũng là chấp luôn. Như vậy chẳng phải tịnh mà cũng chẳng phải cấu mà cũng chẳng phải tịnh, chẳng phải sanh mà cũng chẳng phải diệt. Đó, cái tâm hồi hướng là như vậy đó. Như vậy thì cái tâm hồi hướng đó rất là luôn luôn, tôi đã nói là luôn luôn duy trì tất cả các thiện căn, dụng vô lậu pháp, nhưng mà không chấp vô lậu pháp. Bởi vì hàng thanh văn và hàng đức chư Phật họ tiến đến chỗ vô lậu pháp, nhưng mà Bồ Tát thì lại xem vô lậu pháp lại như huyền. Hàng thanh văn và hàng đức chư Phật muốn đắc tới cái thánh vị, đạt đến cái chỗ vô sanh, thì Bồ Tát xem là chẳng phải vô sanh. Tức là đắc tới cái chỗ vô sanh, tức là coi như là mình đã đạt tới cái chỗ thanh tịnh. Và khi đạt tới cái chỗ thanh tịnh rồi, khi khởi ra ý niệm thanh tịnh, và mình nhá, khởi ra ý niệm thanh tịnh cho nên ly tất cả mọi cái nhiễm, tức là ly tất cả mọi nhiễm ô, cho nên đạt tới cái chỗ hoàn toàn trong sáng. Và khi khởi niệm thì đưa vào cái chỗ vô niệm, khi khởi niệm thì hàng thanh văn đưa ngay cái niệm khởi của mình ngay vào cái chỗ vô sanh. Để chi? Để cho tâm hồn mình lắng tâm và hoàn toàn tâm sáng thanh tịnh. Thì Bồ Tát xem cái chỗ mà thanh văn đã đưa cái niệm khởi mình vào cái đất vô sanh để lắng tâm và thanh tịnh, thì cái lắng tâm và thanh tịnh như vậy, đi đến chỗ rốt ráo tốt đẹp như vậy là như nguyện. Và khi mà đưa tất cả những cái đó hướng đến nó luôn luôn như huyễn, luôn luôn như huyễn, ly huyễn, và luôn luôn như huyễn để ly huyễn, để đưa tất cả những cái đó về chỗ vô trụ vô chấp, là về vô thượng Bồ Đề. Tức là không có còn có một cái gì để mà gọi là rơi vào nhị pháp hay là rơi vào bất nhị pháp. Nếu anh rơi vào không rơi vào nhị pháp thì anh sẽ rơi vào bất nhị pháp. Nếu anh không rơi vào chỗ khả đắc thì rơi vào chỗ bất khả đắc. Mà ở đây không nói khả đắc, không nói bất khả đắc, mà bất khả đắc không. Bất khả đắc không. Cho nên gọi là cứu cánh không thi. Cho nên để hỏi Ngài Di Lặc, Ngài Tu Bồ Đề đã dùng cứu cánh không thi để hỏi về sự tùy hỷ phước, sự tùy hỷ phước đức của hàng Bồ Tát. Như vậy sự tùy hỷ phước đức của hàng Bồ Tát là gì? Bây giờ mình hỏi lại, như vậy sự tùy hỷ phước đức của hàng Bồ Tát là gì? Như vậy thì tới lúc đó chúng ta thấy rằng Bồ Tát tùy hỷ như thế nào. Cái tùy hỷ của Bồ Tát là dụng tâm vô gì, vô sở đắc. Cái tùy hỷ của Bồ Tát là dụng tâm vô sở đắc, và dụng tâm vô sở đắc đưa tất cả những thiện pháp của thanh văn, của dương giác, của tất cả sự tướng pháp vô lậu về vô thượng Bồ Đề, tức là về chỗ vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng. Đó, thưa Ngài Tu Bồ Đề, nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật dẫn đến nghĩa của nhất thiết chủng trí, nghĩa của nội không dẫn đến nghĩa của vô pháp, hữu pháp không, là như vậy đó. Là như vậy đó. Cho nên vì hàng tăng học Bồ Tát dạy nói cho họ nghe. Dạy nói cho họ nghe. Vì sao vậy? Vì sao? Vì Bồ Tát sơ pháp tâm chưa có nhiều trí tuệ. Nếu dạy nói cho họ nghe như vậy thì họ sẽ mất lòng tôn kính diệu pháp. Và đồng thời cái tín tâm thanh tịnh vừa mới phát khởi thì họ sẽ bị sức giảm. Còn đối với hàng Bồ Tát bất thế chuyển, các Bồ Tát thường được các bậc thiện tri thức hộ trì, các Bồ Tát đã từ lâu cúng dường chư Phật, thì phải nên vì họ giải nói nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật như vậy, nghĩa của nhất thiết chủng trí như vậy, nghĩa của nội không dẫn đến vô pháp, hữu pháp không như vậy. Vì sao? Vì các Bồ Tát này nghe nghĩa như vậy vẫn giữ được tâm an định, chẳng kinh, chẳng hãi và chẳng sợ. Ngài Tu Bồ Đề, nếu có Bồ Tát nào nghe nghĩa như vậy mà kinh, mà chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ, thì biết đó là Bồ Tát Ma Ha Tát tùy hỷ phước đức hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát dụng tâm tùy hỷ là tâm đó chính là tâm tận diệt, tận biến, tận ly. Như vậy nãy giờ tôi thưa quý vị là như vậy, khi Bồ Tát dụng tâm tùy hỷ là gì? Là tận diệt, tận biến, tận ly. Dẫn đến các duyên, các sự, các thiện căn cũng như vậy. Cho nên chẳng gì để gọi là duyên, chẳng gì để gọi là sự, và chẳng có gì gọi là thiện căn, cũng chẳng có gì để gọi là tùy hỷ. Như vậy thì ở đây thì ngài Tu Bồ Đề đã khẳng định cho Ngài Di Lặc biết về cái nghĩa của sự tùy hỷ của Bồ Tát rồi đó. Đó. Thưa Ngài Tu Bồ Đề, nếu tâm tùy hỷ và tâm hồi hướng chẳng phải là hai tâm chung khởi, thì tâm tánh hồi hướng vô thượng Bồ Đề là bất khả đắc. Như vậy làm sao Bồ Tát có thể dụng tâm tùy hỷ và hướng về vô thượng Bồ Đề được? Ngài Tu Bồ Đề, thưa Ngài Tu Bồ Đề, Ngài Di Lặc nói đó, thưa Ngài Tu Bồ Đề. Nên thưa Ngài Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật mà biết rõ Bát Nhã Ba La Mật là vô sở hữu, biết rõ đàn Ba La Mật dẫn đến thiền nam Ba La Mật là vô sở hữu, biết rõ năm ấm dẫn đến vô thượng Bồ Đề là vô sở hữu, thì mới đạt chánh tùy hỷ vô thượng Bồ Đề. Đó, chúng ta khẳng định ngay cái phần đó thì chúng ta thấy rõ hơn. Tôi nhắc lại. Như vậy thì cái sự tùy hỷ trước đức hồi hướng về vô thượng bồ đề, tức là đưa chúng sanh, tất cả những ý niệm chúng sanh mình đương mà vọng khởi để tu tập á, đương vọng khởi đến cái chỗ mà thường lạc ngã tịnh á. Ở đây tôi nói rằng đạt đến cái chỗ chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, thì đó mà tưởng như là cái đó là thật pháp á, thì cái đó cũng gọi là điên đạo. Tôi không nói là điên đảo bình thường, này là điên đảo của cái sự thấy điên đảo. Tôi mới nói là cho nên chẳng có gì gọi là duyên, cũng chẳng có gì gọi là sự, cũng chẳng có gì gọi là thiện căn, cũng chẳng có gì gọi là tùy hỷ hồi hướng vô thường bồ đề. Chẳng có gì hết có nghĩa là không phải không có gì hết. Quý vị nên nhớ rằng tập đi và đi được. Thì khi người ta nói là hết tập đi rồi, hết tập đi không có nghĩa là không đi. Thì mình mới tập đi để đi được. Và bây giờ coi như hết rồi, hết tập rồi. Hết tập có nghĩa là vẫn đi chứ. Nhưng mà nếu đi nếu là nói là hết tập đi rồi thì đi được rồi không có nghĩa là đi hoài. Không phải là lúc nào cũng đi, có nghĩa là nhiều khi mình nói tới cái phần đó thì mình lại nắm bắt cái phần đó, nói tới cái phần kia thì mình lại nắm bắt cái phần kia. Thì ở đây luôn luôn là vô sở đắc, luôn luôn là vô sở hữu, tức là không có chỗ nắm bắt. Như vậy thì hồi nãy mình đặt cái vấn đề ngày nào đặt cái vấn đề là đây ngày tu bồ đề đặt cái vấn đề đó với ngày Đại Di Lặc, với tưởng điên đảo, với tâm điên đảo, với kiến điên đảo, với duyên điên đảo như vậy thì duyên hồi hướng, sự hồi hướng dẫn đến tâm hồi hướng về vô thượng bồ đề cũng đều là điên đảo. Tất cả sáu pháp la mật bát nhã sáu pháp ba la mật dẫn đến 18 bất cộng pháp đều là điên đảo hay sao? Nếu như vậy thì có gì đâu gọi là duyên, có gì đâu gọi là có gì đâu gọi là duyên để gọi là sự, để gọi là thiện căn dẫn đến vô thượng bồ đề nữa. Thì ngài Di Lặc đã trả khẳng định này, thưa ngài tu bồ đề, chẳng có cái gì gọi là duyên, chẳng có gì gọi là sự, chẳng có gì gọi là thiện căn, chẳng có gì gọi là sự tùy hỷ hồi hướng của vô thượng bồ đề. Như vậy tôi nhắc lại tất cả các hàng thanh văn đức chư Phật tu niệm thiện căn để diệt trừ được cái gì, được các cái tiết sử hữu lậu, tham sân si mạng nghi ách kiến biên kiến và kiến chân thủ. Sau khi đã diệt trừ tất cả những kiếp sử hữu lậu, đạt tới cái quả vị là gọi là coi như A-la-hán. Khi đạt tới quả vị A-la-hán thì được một cái danh xưng, được cái ba cái đặc trưng là vô sanh, là ứng cúng, là sát phạt. Khi mà ai, cái tâm niệm của ai mà đã đạt tới cái chỗ vô sanh, tâm niệm của ai đạt tới cái chỗ ứng cúng, tức là không tu chấp ở trên cái gì? Không tu chấp ở trên cái sự cúng, không tu chấp trên cái sự thọ dụng á, nói chung là trong mọi sự thọ dụng về không còn cái tu chấp, bậc mà không có tu chấp trong sự thọ dụng, bậc đó gọi là bậc ứng cúng. Rồi sát tật, tức là không có một cái tên vật thiền não nào, không có một cái ý niệm nào mà gọi là còn vọng khởi nữa, là bởi vì các ngài đã đưa tất cả những ý niệm mình đạt tới cái chỗ vô sanh, cho nên chặt đứt tất cả những cái kiết sử hữu lậu, gọi là sát tật. Nhưng mà như vậy tức là ai sát tật? Ai sát tật? Ai là ứng cúng và ai là vô sanh? Thì khi đặt cái chữ ai đó, tức là phải khi mà đặt cái chữ ai đó thì Bồ Tát, những ý niệm gọi là Bồ Tát, tức là những ý niệm cao đẹp đã hiện ra để nói cho các vị A-la-hán biết rằng chẳng có ai sắp đặt, mà cũng chẳng có ai vô sanh, và cũng chẳng có ai ứng cung cả. Những cái điều mà anh đạt tới cái chỗ trạng, đạt tới cái tâm niệm như vậy là những cái điều nó mang cái tính cách thử lượng. Do đó hãy đưa cái đó về vô thượng bồ đề đi. À, như vậy thì ai là người tùy hỷ? Bồ Tát là tùy hỷ. Bồ Tát là ai? Tức là những ý niệm mà gọi là trong sáng hơn, những ý niệm vượt thoát hơn những ý niệm đang phụ trách. Hãy từ đó mà tùy thuận với những ý niệm đó để lưu giữ những thiện căn, dần dần đi đến chỗ vô niệm, vô trụ, vô tu. Đó, như vậy thì dần dần đi đến chỗ đó thì chẳng thấy gì là duyên mà cũng chẳng thấy gì là sự. Bởi vì duyên, nó duyên bất khả đắc, sự bất khả đắc, tất cả chỉ là huyền pháp. Đó, tất cả nó chỉ là huyền pháp. Cho nên để tiếp tôi Vinh nói trong cái lớp mà giảng sắp qua tôi Vinh nói, tức là khi mình đi tu bát và khi mình đi học về thì coi như là Phật và Bồ Tát về nhà. Người đi Bồ Tát về, Bồ Tát về Phật về. Thế bây giờ thì khi mình đi tu bát hay là mình đi mà gọi là coi như mình đi nghe pháp đó, thì mình đã hiểu như vậy rồi. Thì bây giờ là khi mình về nhà, tức là Bồ Tát về nhà. Bởi vì Bồ Tát là Bồ Đề Tát đó, là giác khởi tình mà mình đã trí tuệ, mình đã phát sinh, mà mình mang cái trí tuệ phát sinh về nhà đó, tức là trí tuệ của mình là siêu việt đó, thì mang cái trí tuệ siêu việt về nhà, có phải là Bồ Tát về nhà không? Mà khi Bồ Tát đã về nhà rồi á, mà Bồ Tát á, mà vừa bước vào nhà á, thì Bồ Tát đó là coi như liệu đó mà tạo dựng cái cảnh giới ví diệu, tức là cái cảnh giới của mình đang sống đây một cái tiểu gia đình đó, tức là cảnh gọi là coi như là cực lạc quá, cái cảnh đó gọi là cực lạc quá, do một vị giáo chủ là coi như là do một vị Phật lãnh đạo. Phật đó tức là mình là người đã đắc đạo, đã tu chứng thì mình là Phật lãnh đạo trong cái quốc độ Phật của mình đấy. Khi mà chúng sanh nó buồn, khi mà chúng sanh nó giận, khi mà chúng sanh nó ghét, thì đương nhiên mình phải, Bồ Tát là phải thương chúng sanh như mẹ hiền thương con dạy, là mình phải năn nỉ, mình phải năn nỉ đừng có giận, mình năn nỉ đừng có buồn, mình năn nỉ đừng có hờn, mình phải chịu khó năn nỉ. Mình đã thực hành hạnh Bồ Tát là phải chịu khó năn nỉ. Nhưng mình năn nỉ ai mới được? Năn nỉ ai? Ví dụ mình đương giận thì mình năn nỉ ai? Thế là mình nói là thôi con đừng giận chứ, tại vì cũng có gì đáng giận, đừng giận chứ. Vậy ví dụ như mình chúng sanh nó hờn, rồi mình năn nỉ, Bồ Tát thương chúng sanh với mẹ hiền thương con dạy, mà mẹ hiền con dạy là mình phải vuốt ve, mình phải chiều chuộng, mình phải năn nỉ, nếu nó nũng nịu nhiều thì mình cũng vuốt nhiều. Mình nghĩ đó. Nhưng mà là chúng sanh là ai mới đấy chứ? Nhưng mà Bồ Tát lúc đó là ai? Nhưng mà Bồ Tát có chịu thương chúng sanh hay không? Có chịu độ chúng sanh hay không? Đó, như vậy thì lúc đó là mình hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa. Khi mình học Bát Nhã Ba La Mật Đa thì lúc đó mình phải hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa. Mình mới học cái câu là chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết quá chết. Quán tự tại hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán tự tại Bồ Tát, quán tự tại như vậy là mình là Bồ Tát, mình quán tự tại chứ phải có ông Bồ Tát quán tự tại đâu. Quán là xem xét, tự tại là dung thâm, là thấu suốt mọi cái tướng chân thật của các pháp. Bồ Tát là ý niệm cao đẹp, như vậy ý niệm cao đẹp đã dung thâm trong mọi pháp, thấy rõ vạn pháp là tánh không, cho nên chẳng có duyên, chẳng có sự, chẳng có gì gọi là thiện căn. Như vậy mà tại làm sao mình có thấy là mình làm việc thiện, tại làm sao mình lại thấy mình làm cái chuyện đó tốt hơn người khác, tại làm sao mình nói rằng cái chuyện đó là mình hay mình đẹp hơn, để cho cái tâm bỉ thị nó khởi lên, cho nên có cái buồn, có cái giận, cái thương ra. Bồ Tát lập tức độ ngay ra đi. Như vậy thì ở đây như vậy thì thiện nam thiện nữ nào hành trì được như vậy là người đó đã nhiều đời cúng dường chư Phật. Thiện nam thiện nữ nào mà hành tùy được như vậy, hành tùy những cái mà gọi là tùy hỷ phước đức như vậy đó, thì người đó đã hầu nhiều nghìn đức Phật. Còn lần này á, là mình sinh ra đời mình không gặp Phật, cho nên mình không được hầu Phật. Rất tiếc là sinh ra đời không gặp Phật, cho nên con không được hầu Phật. Phải chi còn sinh ra đời mà gặp ngay đức Phật sinh là con đến con hầu Ngài. Như vậy thì cái hầu Phật đó thì Phật không muốn, nhưng mà Phật mới bảo rằng con ráng cố gắng con hầu con á. Bởi vì Phật luôn luôn ở trong con. Bây giờ hãy con về nhà mà con hầu con được thì Phật ở đó với con. Vì hầu nhiều nghìn đức Phật thì lúc nào mình hầu Phật. Lúc nào cũng có ý niệm trong sáng, lúc nào cũng ý niệm thanh tịnh, lúc nào cũng ý niệm từ bi thì đó là đương hầu Phật. Bởi vì Phật tại tâm, tâm tức Phật, Phật tức tâm. Mà mình chịu khó mình hầu Phật, tức là mình hầu cái sự trong sáng thanh tịnh của mình, quy ngưỡng về sự trong sáng thanh tịnh của mình, là hầu nhiều nghìn đức Phật. Mà người nào mà làm được độ chúng sanh được như vậy, đưa chúng sanh được vào cái chỗ vô niệm vô tác á, con đừng có thấy có làm chi, con đừng có thấy nói hơn nói thua hơn chi, con đừng có thấy giận hờn chi. Nếu con là thấy như vậy thì con phiền não, thôi con nằm im xuống, thôi con chịu khó nằm im xuống, con ngủ đi. Rồi bây giờ nếu để rồi Bồ Tát nó sẽ nói chuyện với nó, con đừng có giận nó chi, để Bồ Tát nói chuyện với nó. Thì bây giờ Bồ Tát nói cho đoàn cái chúng sanh nó ngủ rồi, mình dỗ nó ngủ rồi thì Bồ Tát nói. Mà Bồ Tát nói thì Bồ Tát đương nhiên là nói hay hơn mình nói. Còn nếu mà mình chúng sanh thì mình nói bậy nói bạ, còn Bồ Tát ta nói hay lắm. Thì cái lúc đó không biết chúng sanh nói hay là Bồ Tát nói. Nếu Bồ Tát nói thì Bồ Tát nói khác, nghe Bồ Tát dùng tâm từ bi mà nói. Nếu là chúng sanh nói thì bỉ thử hơn thua. Thì những cái đó không phải là thường lạc ngã tịnh, mà mình cho nó là thường lạc ngã tịnh, là chấp thủ, là điên đảo. Thì thấy biết như vậy là điên đảo, thấy hơn người ta, tức là mình đã tụ rồi. Thấy mà gọi là coi như mình đã có tâm, có đức, có này khác cái nọ là đã tụ rồi, là điên đảo rồi. Niệm niệm nó hiển hư, niệm niệm nó theo duyên, mà mình tưởng đó là niệm nó là coi như là ta là thật sự là điên đảo rồi. Cho nên ở đây nói là nghĩa là coi như là cúng dường Phật này, tu tập các thiện căn chưa nhâm vô lượng vô biên công đức ở đây là kiến tánh, là công bình đẳng, là đức. Như vậy tất cả các pháp đều là bình đẳng tánh không, thấy được tâm tánh của mình là tịch nhiên vắng lặng, đó là công đức, chứ đâu phải mình làm cái gì công đức. Kiến tánh là công bình đẳng là đức, thấy rõ tâm tánh của mình nhìn nào là công, thấy rõ tất cả các pháp đều là bình đẳng, đó là đức. Cho nên cái bà đó là mà sống có đức lắm đó, tức là ai bà cũng thương, ai bà cũng lo, ai bà cũng nghĩa là coi như là ban bố những cái điều tốt đẹp đó, bà sống có đức lắm á. Mà ai tức là coi như bình đẳng, nhưng mà bên tướng ở bên ngoài ấy, thì người ta gọi vậy, còn ở trong này ấy, là mình thấy tất cả các pháp đều là bình đẳng thánh không, tất cả các pháp đều là Phật pháp, đó là đức đó. Đã quân tập các thiện căn, đã chứa nhóm vô lượng vô biên công đức, đã dẹp tất cả các kiếp sử, đã tâm tâm, đã lưu dương, đã thân cận gần gũi tri thức, đã có đầy đủ phương tiện lực, gọi là đầy đủ phương tiện lực, đã tu tập các pháp không và chẳng tích không do được vô lượng vô biên công đức như vậy. Cho nên ở nơi vô tướng pháp mà phát tâm tùy hỷ vô thượng Bồ Đề. Như vậy là phát tâm tùy hỷ vô thượng Bồ Đề, là tu ở đâu phát tâm vô thượng Bồ Đề? Tu ở nơi vô tướng pháp, tu ở nơi cái chỗ gọi là coi như là vô lậu pháp đó, tức là hay là cứu cánh không tí đó, tức là tu ở nơi cứu cánh không tí mà hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Cũng như vậy, Do từ lâu tu tập sáu pháp Ba La Mật, nhờ được sự hỗ trợ của Thiện Tri Thức cho nên Bồ Tát được tâm lưu luyến. Bồ Tát là phải có dụng tâm lưu luyến, được chư Phật quá khứ, không? À, được, à, cũng như ở nơi phước đức của chư Phật quá khứ mà cũng chẳng chấp thủ. Do vậy mà Bồ Tát vẫn thường khởi tâm tùy hỷ, dụng vô tướng pháp hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Dụng vô tướng pháp có nghĩa là chẳng dụng nhị pháp và cũng chẳng dùng bất nhị pháp. Để bất nhị tức là nó đối với nhị. Như vậy ở đây dùng vô tướng là chẳng phải nhị mà cũng chẳng phải bất nhị, dẫn đến dùng chẳng dùng sanh pháp mà cũng chẳng dùng diệt pháp. Đây chánh tùy hỷ vô thượng Bồ Đề. Nếu trái lại thì phải chẳng phải là chánh tùy hỷ. Ngài Di Đà biết rõ ngài tu Bồ Đề thường thuyết pháp không, nên nói mới nói nghĩa Bát Nhã Ba La Mật như vậy đó. Đó nè, đó, cho nên ngày hôm nay tôi nói tới cái phần đó. Sau thì sẽ thích cái phần đó. Như vậy thì cái hàng Bồ Tát nào là nói cái nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật? Cái hàng Bồ Tát nào tức là hạng Bồ Tát bất thối chuyển thì nên nói nghĩa Bát Nhã Ba La Mật. Như vậy thì ý niệm nào thì nên thì thực hành được thì thâm nhập được Bát Nhã Ba La Mật. Tức là phải có cái sự kiên tâm, phải trì trí, phải luôn luôn quán pháp tánh không thì mới thậm thâm nghĩa Bát Nhã Ba La Mật. Nha, phải chuyên tâm, phải trì trí, phải luôn luôn quán pháp tánh không và không tiếp pháp, không tiếp tâm, không tiếp tâm, không tiếp pháp thì người đó là người đã nghe được nghĩa Bát Nhã Ba La Mật. Nghĩa Bát Nhã Ba La Mật là như vậy và luôn luôn nghe được nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật. Hạng người thường được các thiện tri thức giáo thọ và hộ trì, hạng người từ lâu cúng dường Phật, có nội phước đức, có ngoại nhân duyên đầy đủ, dù chưa được bất thối chuyển cũng thường tín thường hành. À, nhớ là phải luôn luôn thường tín thường hành. Người đang bị khát được uống, đang đói được ăn, đang đi ngoài nắng gặp cơn gió mát mẻ, đang lạnh được nắng ấm, sanh tâm quan hỷ cũng như vậy. Những hạng người nêu trên đây khi được nghe pháp liền sanh tâm chín tâm. À, liền sanh chín tâm thanh tịnh, rõ được pháp nghĩa như trên, vào được vô tướng trí huệ. À, nên chư vị ấy tự niệm rằng được vô tướng trí huệ là đầy đủ được phương tiện lực để cứu độ vô lượng chúng sanh. Do nghĩ như vậy mà chư vị chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ. À, như vậy tôi nhắc lại nè, rõ được nghĩa như trên, vào được vô tướng trí tuệ. Vậy dùng cái chữ đó, được vô tướng trí tuệ là đầy đủ phương tiện lực. Vô tướng trí tuệ là sao? Tức là nhận ra được theo thật tướng của vạn pháp. Đó là vô tướng trí tuệ. Bởi vì nhận ra được thật tướng của vạn pháp, biết rõ thật tướng của các pháp là tịch nhiên vắng lặng. Đó là vô tướng trí tuệ. À, vào được cái vô tướng trí tuệ như vậy, cho nên thấy tất cả các pháp như huyễn, thấy tất cả pháp như trăng như nước, thấy tất cả các pháp như ảnh trong gương, thấy tất cả các pháp như mộng. Tôi nhắc lại, tôi đề thí dụ như là thấy các pháp như là ảnh trong gương, thấy các pháp như là trăng như nước. Như vậy trăng như nước có hay là không có? Trăng như nước thì có hay là không có? Trăng như nước là thường hay là vô thường? Trăng như nước không là có hay là không có, thường hay là vô thường? Như vậy thì cái trăng như nước đó là ngã hay là vô ngã? Người thấy pháp không thấy ngã mà cũng không thấy vô ngã là thấy các pháp như trăng như nước. Trăng như nước nó vô ngã hay là ngã? Muốn biết nó ngã hay vô ngã, tức là muốn biết nó thường ngã hay là vô ngã, thì đem cái pháp đó ra để nắm bắt, để phân tích. Còn nếu mà nắm bắt không được, phân tích không được, thì nên nín luôn, đừng nói gì hết. Như vậy tôi hỏi một lần nữa là trăng dưới nước ngã hay là vô ngã? Dạ xin thưa là con không nắm bắt được, hay là dạ xin thưa con không có đem vô phòng thí nghiệm để phân tích được, cho nên đừng hỏi ngã hay là đừng hỏi vô ngã. được. Không? Bởi vì cái người mà họ nắm, cái gì mà nắm bắt được thì mình nói ngã hay vô ngã, mà cái không nắm bắt được, không phân tích được thì sao hỏi ngã vô ngã. Mà đã không phân tích được thì nó thường hay là vô thường? Tôi phân tích rồi đó nha, tôi thấy cái này là nó phải sống cả hàng tỷ tỷ năm đó, cái đó là thường đó. Cái này tôi phân tích rồi, nó chỉ là chớp mắt rồi nó tan ngay á. Là vì tôi phân tích rồi tôi biết nó tan ngay, bắn một cái là nó nghĩa là vỡ ra nó tan ngay. Cái đó là tôi phân tích rồi. Và lần này anh có nắm bắt được cái căn dưới nước không mà nó thường hay vô thường? Nó ngã hay vô ngã? Như vậy cái người nào mà hành thâm bát nhã ba la mật thì xem tất cả các pháp như căn như nước. Khi mà đã xem tất cả các pháp như chân như nước rồi á, thì nói thường, nói lạc, nói ngã, nói tịnh không? Có gì thường lạc ngã tịnh? Có gì duyên, có gì sự, có gì thiện căn? Bởi vì nếu ta hôm ta xem tất cả các pháp như chân như nước thì cái ta này cũng như chân như nước mà. Và cái hồi hướng vô thượng bồ đề của ta cũng như chân như nước mà. Như vậy thì người trí biết rõ tất cả các pháp như chân như nước thì không có nói nhị pháp hay là bất nhị pháp. Chỉ biết nó là vô tướng pháp, vô lậu tướng pháp hay là vô tướng pháp. Nói chữ vô tướng tức là dụng phương tiện lực để mà nói, chứ thật sự ra bắt ngôn ngữ, bắt sự lược, nó là chân như nước. Như vậy ai hồi hướng về vô thượng bồ đề? Ai hồi hướng về vô thượng bồ đề? Chúng sanh nào điên đã? Như vậy Bồ Tát phải chịu khó, phải lặn lội, phải hầu nhiều nghìn đức Phật để làm chi? Để độ vô lượng vô biên chúng sanh điên đã. Khi độ được vô lượng vô biên, cái chúng sanh trời ơi điên đạo đó thì đương nhiên thấy tất cả các pháp như chân như nước. Mà khi thấy tất cả các pháp như chân như nước rồi thì không bỉ không thử, không còn nằm ở trong cái chỗ bỉ thử mà chỉ phát thở đại bi tâm. Khó ở chỗ đó. Tôi đã nói chân như nước thì như vậy là biết rồi. Tôi nói ảnh ở trong gương là biết rồi. Không ai lấy cái ảnh trong gương ra phân tích là ngã hay vô ngã. Cho nên khi nói chuyện với Bồ Tát nói chuyện là Bồ Tát chứ Bồ Tát biết thôi. Khi Phật với Phật nói chuyện là Phật chứ Phật biết thôi. Cho nên cái những cái ví dụ mà cái hàng thông thanh bình thường thì đương nhiên nó dễ rồi. Mà những cái ví dụ nào nó thuộc về hàng Bồ Tát thì phải ví dụ tương ưng để không ai nắm bắt được. Cái ví dụ đó không ai nắm bắt được. Chân như nước là coi như là ảnh trong gương, như hư không. Ai nắm bắt hư không coi nào? Phân tích hư không nha. Hư không sao nắm bắt được? Thì không chỉ là danh tự, nó có tướng gì, nó là vô tướng pháp. Như vậy tức là vào được vô tướng pháp, vô tướng trí tuệ, vào được vô tướng trí tuệ, biết rõ tất cả các pháp là vô tướng pháp. Như vậy trí tuệ cũng là pháp. Nghĩa tới đây là vào vô tướng trí tuệ, tức là vào bát nhã ba la mật được, là đầy đủ phương tiện lực. Cho nên không sanh tâm sợ hãi, người đó là không sanh tâm sợ hãi. Nghe, nhưng mà mình phải tạm dừng là có gì đâu sợ hãi. Nhưng mà khi mình tạm dừng cái chữ là tạm dừng cái phương tiện là có gì đâu sợ hãi, nhưng không nghĩ rằng không phải không có gì. Nói tôi hết tập đi rồi, tôi hết tập đi rồi, có nghĩa không có nghĩa là không đi. Mà nếu tôi đi không có nghĩa là đi hoài. Chúng ta nghĩ
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chúng ta qua cái phần kinh. Lúc bấy giờ Ngài Thích Địa Hoàng Dân hỏi Ngài Cúi Bồ Đề rằng:
Thưa Đại Đức,
vì sao
cũng có Bồ Tát cho thức
tâm nghe cái nghĩa này mà chẳng kinh chẳng hãi chẳng sợ?
Vì sao cũng có Bồ Tát cho thức
tâm vì hỷ phước đức hồi hướng
vô thượng Bồ Đề?
Ngài Tu Bồ Đề đã từng thưa Ngài Kiều Thích Ca,
nếu có Bồ Tát Sa Thất
Âm nào hành Bát Nhã Ba La Mật mà chứng thọ
Bát Nhã Ba La Mật
thì phải biết vị Bồ Tát này
đã thanh tín,
đã liễu giải nội không, dẫn đến vô pháp thể thức không,
đã thanh tín,
đã liễu giải 4000 xứ, dẫn đến 18 bất hồng pháp.
Vị Bồ Tát
này đã thường thân cận các thiện trí thức,
đã được các thiện trí thức
do thọ khai thị phân biệt nghĩa của sáu pháp Ba La Mật,
khiến
trọn chánh ly Bát Nhã Ba La Mật, trọn chánh ly
4000 xứ,
dẫn đến 18 bất cảnh pháp thì dân dân
vào được pháp thị,
lại được các thiện trí thức do thọ
khai thị
và phân biệt rõ về các ma sự, khiến đối trước các ma sự
tâm chánh hề
nguy động. Vì sao? Vì Bồ Tát này chẳng thọ hết thể pháp. Bồ Tát này cũng thường chẳng lý các đức Phật dẫn đến,
và Bồ Tát vì
ở nơi đây mà gieo tầm các thiền căn,
do đó Bồ Tát thiền căn như vậy
mà được sanh vào nhà Bồ Tát, dẫn đến được vô thượng Bồ Đề,
chẳng chẳng bao giờ
bỏ sự gieo tầm thiền căn lại nữa.
Thưa Ngài Kiều Thích Ca,
dù sơ phát tâm nhưng trong quá khứ
thì Bồ Tát này
đã thân cận cúng dường 10 phương khách,
mười cúng dường
chư Phật khắp mười phương, đã giúp đường sinh tử,
đã đoạn các
khứ luân, đã bỏ hẳn gánh nặng của thế gian,
đã giúp trừ được các kiếp
sử hữu lậu, đã được chánh kiến giải thoát. Vì Bồ Tát này
cùng các đệ tử
cũng đã tu tập công đức, hoặc đã trong các đại gia
đại tập, hoặc đã ở các cõi trời của toàn thế thế gian, và những cõi trời tịnh cư thiên. Như vậy là
ở trong quá khứ thì Bồ Tát này đã hòa hợp các công đức xứng với Bồ Tát hạnh, dùng tâm tùy hỷ tối thượng tới diệu vô đẳng đẳng hồi nhất vô thượng Bồ Đề. Ngài Di Lặc nêu câu hỏi thế Ngài Tu Bồ Đề: nếu mới chỉ sơ phát tâm mà niệm chư Phật, niệm chư đệ tử Phật, niệm các thiện căn, lợi dụng tâm tùy hỷ tối thượng tới diệu vô đẳng đẳng hồi hướng vô thượng Bồ Đề, thì làm sao tránh khỏi đọa và tướng sáng hướng điên đảo, tâm điên đảo và kiến điên đảo? Ngài Tu Bồ Đề đáp bạch đại sĩ: nếu Bồ Tát niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, dẫn đến niệm thiện căn mà chẳng có khởi tưởng về Phật, tưởng về Pháp, tưởng về Tăng, dẫn đến khi khởi tưởng về các thiện căn và dụng tâm tùy hỷ hồi thế với Thượng Bồ Đề, mà do trong tâm đó chẳng có khởi tưởng về tâm, thì
phải biết sự hồi
tùy hỷ hồi hướng này chẳng dọa vào tướng điên đảo,
tâm điên đảo và
kiến điên đảo. Nếu Bồ Tát niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, dẫn đến niệm cái thiện căn mà tâm chấp tướng và dùng tâm ấy để hồi hướng vô thượng Bồ Đề,
thì phải biết sự
tùy hỷ hồi hướng này dọa vào tướng tâm và kiến điên đảo.
Nếu Bồ Tát dụng
tâm niệm Phật, Pháp, Tăng, dẫn đến niệm cái thiện căn, giả biết tâm niệm Phật
là tận diệt,
dẫn đến tâm tùy hỷ hồi hướng đến chỗ tùy hỷ hồi hướng, Pháp tùy hỷ hồi hướng,
đây là tận diệt.
Biết rõ vì tận diệt nên các pháp đó đều là mất sạch đất, thì phải biết sự dụng tâm hồi hướng này chẳng dọa vào tưởng tâm và kiến điên đảo. Đây là chánh tùy hỷ hồi hướng của Thượng Bồ Đề Lại Nhẹ Nếp Bồ Tát. Niệm thiện căn của chư Phật quá khứ, chư đệ tử thiện chứng của hàng phàm thế, hàng thiên long đất bộ, do nghe pháp và phát tâm Bồ Đề, hòa hợp hết thảy chư đất đó, dụng tâm tùy hỷ hồi hướng tới diệu vô đẳng đẳng hồi hướng vô thượng Bồ Đề, mà biết rõ tâm tùy hỷ hồi hướng là tận diệt, chỗ tùy hỷ hồi hướng, pháp tùy hỷ hồi hướng là tự tánh không, phải biết sự tùy hỷ hồi hướng này chẳng đọa về tưởng tâm và kiến nhân đạo, đây chánh tùy hỷ hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát có dụng tâm như vậy, hành Bát Nhã Ba La Mật, hành Bát Nhã Ba La Mật dẫn đến hành Thiền Nhã Ba La Mật, thì mới chẳng đọa tưởng tâm và kiến nhân đạo. Bồ Tát dụng tâm như vậy nên chẳng thấy có pháp nào hồi hướng cho pháp nào cả, chẳng thấy có vô thượng Bồ Đề. Vì cái lý do gì mà Ngài Đế Thích nêu lên hai câu hỏi? Hai câu hỏi là: thứ nhất là vì sao Bồ Tát sơ phát tâm nghe nghĩa này mà chẳng kinh, chẳng ngại, chẳng sợ? Cái phần thứ hai là Ngài Đế Thích muốn hỏi rằng: vì sao có Bồ Tát sơ phát tâm tùy hỷ xuất đích? Vì sao cũng có Bồ Tát sơ phát tâm tùy hỷ xuất đích hồi hướng vô thượng Bồ Đề? Thì trong cái phần đặt cái vấn đề này,
ở đây trước sẽ nghĩ là ngài để thích đó, là đặt cái câu hỏi này
là bởi vì trước á,
ngài như là có nói rằng không nên lên thì các Bồ Tát sơ phát tâm mà nói nghĩa của bát nhã ba la mật. Không không nên vì cái Bồ Tát mà Bồ Tát nào mà mới sơ phát tâm thì không nên nói chánh nghĩa bát nhã ba la mật. Bởi vì nếu nói chánh nghĩa bát nhã ba la mật á thì dễ dàng cái vị mà sơ phát tâm nó dễ dàng thối thoát của Bồ Tát. Nếu mà nói chánh nghĩa chỉ có thể nói nghĩa của bát nhã ba la mật do Bồ Tát bất thôi chuyện, mà không nói nghĩa của bát nhã ba la mật cho những hạng sơ phát tâm. Vì cái hạng mà Bồ Tát bất thôi chuyện thì được các vị thiện hữu tri thức giáo thọ thiện tri thức luôn luôn họ trì họ. Với hạng người mà Bồ Tát mà bất cứ chuyện là từ lâu đã cúng dường chư Phật có đầy đủ phước bất nhân duyên, chư vị này từ vô lượng kiếp đã quân tu vô lậu pháp thường tiến thường hành, nghe cái chánh tùy hỷ hồi hướng của thầy Bồ Đề là vô pháp thì cái các vị Bồ Tát nó không có thối thoát Bồ Đề Tâm. Cũng như vậy, ví dụ như bây giờ mình nói về cái việc mà từ bi hỷ xả, hoặc là mình nói về cái tâm đại từ đại bi cho cái người mà nói sơ cơ mà mới vào đạo, và mình nói về họ dùng cái tâm đại từ đại bi mà không có tụ không có chấp đó, nói cho người đó họ nghe thì họ không hiểu vậy. Tức là có thể là họ có thể kinh rồi có thể hãi rồi có thể sợ, kinh hãi sợ. Để nói đơn giản một cái việc mình ăn chay niệm Phật đó, mình nói cho cái người nói sơ phát tâm đó, họ cũng ngán. Ví dụ như nói là tôi ăn chay trường, chị cũng cố gắng ăn chay trường, thì họ hơi ngán. Bởi vì mà chị ăn chay trường mới được nha. Chị đi Phật rồi đó, chị đi Phật, đi Pháp, đi Tăng rồi đó, thì nói chị biết là chị sẽ ăn chay trường, thì nói có thể tu hành được, còn nếu mà chị không ăn chay trường thì chắc là tu hành mới được đó. Thì là cái sợ, kinh cả hải thật sự. Ăn mỗi ngày người ta ăn cũng được, mỗi ngày bán chay trường, người ta ăn được. Đó. Thì đương nhiên là không nên nói, đương nhiên là phải tâm lý. Trong chúng hội này cũng có các vị Bồ Tát sơ phát tâm, mà tại sao nghe chánh nghĩa của bát nhã ba la mật là sẽ kinh sẽ hại chứ sao? Để thích mới khỏi tâm nghi, mới nói với ngài của Bồ Đề nói vậy. Cho nên vì muốn thành tựu nhân pháp mà ngài Di Lặc có lưu lên mà nên ngài của Bồ Đề đã vì hồn sơ phát tâm nói rõ về nghĩa chánh tự ý hưởng, ngài trả lời với Đế Thích rằng Bồ Tát mà dù mới sơ phát tâm chưa quân tu trên nhiều kiếp, chưa hành đầy đủ sơ phát ba la mật, chưa cúng dường đầy đủ chư Phật trong mười phương, nhưng đã có lợi căn nếu gặp chuyện trí thức giáo thọ hộ trì thì với hai cái duyên pháp này nó cũng có thể tham nhận việc tùy hỷ hệ hướng vô thượng Bồ Đề. Mặc dù người ta chưa có có phải là bọc bóc bất cứ chuyện, tức là mới có sơ phát tâm thôi. Tôi nhắc lại, tôi xin nhắc lại, vậy thì ở đây muốn đưa ra này thì nhân viên gì mà Đế Thích đưa lên hai câu hỏi. Vì sao Bồ Tát sẽ phát tâm nhân nghĩa này mà chẳng kinh chẳng hãi chẳng sợ? Là bởi vì cái gì Bồ Tát sẽ phát tâm này gặp được cái giáo thọ thiện cái thức độ tự, và vị sư phát tâm này là có lợi cho lợi căn, tức là con như là căn cứ được lanh lẹ, căn cứ lanh lẹ nói ra là hiểu nhỉ. Còn á, cái gì là nếu mà sơ bất tâm á, mà chưa không phải là lợi căn á, và chưa có giáo thọ thì cái thức hộ trì á, thì đương nhiên á, là nói cái gì á, của bác giả Ba La Mật á, thì họ sẽ có chỗ kinh hãi sợ. Do đó cho nên là ở đây không phân biệt là Bồ Tát Sư Phất Tâm hay là Phất Tâm Lâu hay là bất tất cái chuyện. Để nói là nghĩa là chỉ có cái người mà tu lâu thì mới học Bát Nhã Ba La Mật được, mới có thể thâm nhập Bát Nhã Ba La Mật được. Và cái người mà mới tu thì ở đây không có đề cập là tu lâu hay mới tu gì, cũng không đề cập là xuất gia hay tại gia gì cả. Nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật thì nghĩa là coi như là nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật, tức là cái chỗ thẩm sâu vào ở trí tuệ, hành thâm trí tuệ. Thì ở đây không nói sự hành thâm trí tuệ này có thời gian, có không gian, không nói là kẻ lớn hay người nhỏ, không nói là Bồ Tát mới phát tâm hay là Bồ Tát bất thiết gì. Vì sao vậy? Bồ Tát mà nó đã có tâm tùy hỷ như vậy thì phải biết Bồ Tát đó ở trong quá khứ đã thường cúng dường chư Phật trong mười phương, đoạn dứt sanh tử, đoạn dứt khứ lượng, vào được không tâm muội, vào được vô vi niết bàn, xả bỏ các thánh đạo, nên nói là đạt cái chỗ đạo tận, và cũng xả bỏ năm ấm đầu mối của khổ đau, nên nó xả bỏ cái gánh nặng của thế gian. Cái sự trực dẫn thì đương nhiên nó không có lâu và cũng không nào. Cái sự trực nhận là không có lâu mà không lâu, bởi vì tâm tánh nhìn màu. Mà cái chỗ tâm tánh nhìn màu này á, tức là coi như khi mà hành thâm Bát Nhã Ba La Mật thì ta mới thấy rõ rằng nơi cái thể tâm, nơi cái thể tâm của chúng sinh và Phật bình đẳng, vốn là bình đẳng. Thế nhưng mà thường thì mình dựng tánh phân biệt là phải lớn phải nhỏ. Và cũng phải nói là khi nó đã đủ những cái cơ quan chức năng, nó đủ cái công năng hành trì, thì ở đây là nó có thể phân lớp, nó có thể nhiều chủng loại, và nó có thể từng phân lớp. Có đốn, có tiện, rồi có lợi, có độ. Tức là khi có cái là trực nhận ngay, có cái là dần dần mới thấy, rồi có cái là lanh lợi, tức là nói là hiểu liền. Và một cái có cái là dạy hoài mà không có nhập vô được. Thì đối với cái nghề mà thâm nghĩa Bát Nhã Ba La Mật, đi vào chánh nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật á, thì đương nhiên là vượt qua tất cả những cái gì, tức là vượt qua tất cả những cái phạm trù đó, tức là vượt qua những cái bờ mé đó, nó không có cái bờ mé đấy. Đó. Cho nên á, nghe cái chánh tùy hỷ hồi hướng của Thượng Bồ Đề này, thì biết rõ chánh tùy hỷ vô Thượng Bồ Đề chính là vô pháp, tức là chính là chẳng phải pháp, mà chẳng phải pháp. Đó, nghe cái nghĩa đó. Cho nên á, muốn thành tựu cái duyên pháp đó, cho nên Ngài Như Lặc mới nêu lên đến Ngài Thượng Bồ Đề đã vì hàng sơ phát tâm nói về nghĩa chánh tùy hỷ vô Thượng Bồ Đề. Ngài trả lời với Đức Thích là Bồ Tát dù sơ phát tâm chưa quân tu trong nhiều kiếp, chưa hành đầy đủ sơ pháp Ba La Mật, chưa cúng dường đầy đủ chư Phật trong mười phương, nhưng muốn đã được cái lợi căn, luôn luôn có thiện hữu tu thích giới thọ hộ trì, với hai cái duyên như vậy đó là có thể đã phát tùy hỷ về vô Thượng Bồ Đề được. Đương nhiên là phải có lợi căn lâm đệ, cái nhạy bén, người ta kêu là người nhạy bén chưa nói đã hiểu. Cái người mà nhạy bén chưa nói đã hiểu thì không nói nhỏ cũng không nói lớn, nhưng mà rất là nhạy bén. Thứ hai là thiện hữu tri thức hộ trì, cái nhạy bén, nhưng mà nhạy bén đó nó thuộc vào cái thiện pháp. Cái sự nhạy bén, nhưng mà nhạy bén là thiện pháp, chứ không phải là nhạy bén lý luận. không phải là nhạy bén, mang cái tính cách là mang cái tính cách là lý luận, tức là mang cái tính cách điên đảo tâm
đó, thì mới được. Do đó cho nên người tu hành á, được vào cái người tu hành mà được vào vô vi niết bàn, được đi đến chỗ niết bàn, tức là được đi đến chỗ được giải thoát, được an lạc và có đầy đủ sự nghĩa là sự giác ngộ giải thoát đó, thì phải thành tựu hai pháp, phải thành tựu hai cái pháp đó. Thứ nhất đó là xả năm ấm phiền não và xả năm ấm quả báo. Năm ấm phiền não, xả bỏ năm ấm phiền não, xả bỏ cái năm ấm quả báo. Và không bao giờ nghĩa là khởi cái thế tục, tức là tâm điên đảo. Cho nên tâm nhà Phật mới nói rằng người xuất gia rồi không nên thường quan hệ với cái người bạch y. Người xuất gia là sao? Tức là ra khỏi nhà thế tục, ra khỏi nhà phiền não, ra khỏi nhà lửa tâm giới mà còn quan hệ với bạch y, tức là còn đã chỉ là xuất gia rồi mà còn quan hệ với bạch y thì đương nhiên nó là sao? Thì nó sẽ phát khởi năm dục. Phát khởi năm dục tức là tài sắc danh thực tuệ. Như vậy thì cái gì xuất gia? Ai xuất gia? Nếu mình đã có cái tư tưởng lé lên một cái tư tưởng giải thoát á, thì đừng bao giờ cho cái tư tưởng giải thoát á nó hồi hướng về bạch y. Tức là hồi hướng về cái gì? Tức là về cái người mà gọi là như là người á mà mới nghĩa là nói chung là người bạch y, tức là cái hạng là gọi là thường thế gian, người thế gian bình thường. Tức là bạch y á, tức là thế gian. Vì sao? Vì ở đây là người xuất gia, là nếu mà để cho năm dục kích thích á, thì nó sẽ phá hoại thiền định. Mà mình đã có cái tâm xuất gia, tức là đã có một ý niệm lé lên là cái nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật á, lé lên trí tuệ, thì đừng bao giờ để cho cái nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật đó rơi về chỗ gì, tức là rơi về năm dục. Mà khi nó rơi vào năm dục á, thì nó có thể phá hoại thiền định và phá hoại luôn sự hành thâm bát nhã của mình. Cho nên á, người tu hành á, muốn được vào đến vô vi niết bàn, muốn được nghĩa là vào đến cái chỗ rốt ráo á, không có được sự giải thoát á, thì phải xả năm ấm phiền não và xả năm ấm quả báo. Đó. Cho nên á, đoạn được á, năm hạ phần kiết sử, và người nào á mà vào, những người là vào thánh đạo á, thì người ta đoạn được năm hạ phần kiết sử, nhưng mà còn năm cái thượng phần kiết sử á, thì phải vào kim cang tam bội. Năm cái hạ phần kiết sử thì dễ tham sân si mạng nghi ích kiến đương kiến, tức là ở cái phần thấp á, ở cái phần thô á, thì có thể đoạn được. Nếu mà đến cái phần tế á, thì phải vào kim cang tam bội, tức là vào trí tuệ, phải thấm sâu vào trí tuệ, tức là phải đi vào Maha Bát Nhã Ba La Mật thì mới có thể đoạn được năm thượng phần kiết sử, mới có thể tận đoạn được hết tập khí phiền não. Hết tập khí ở đây tức là phải nhận ra cái thật tướng, nhận ra được cái thật tướng, nhận ra được cái vô sở hữu, tức là vô sở trú và vô sở hữu. Tâm thì nhận ra được tâm vô sở trú, mà pháp thì nhận ra được pháp vô sở hữu, tức là đi đến chỗ chân trí giải thoát, đó gọi là chân trí giải thoát. Đó. Vì nên á, ở đây nó nêu ra là niệm Phật, niệm pháp sơ phát tâm, mà niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, rồi niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng nhé, niệm Phật này, niệm pháp này, niệm tăng này, rồi niệm thiện căn nhé, mà chẳng khởi về Phật, chẳng khởi tâm tưởng về Phật, chẳng khởi tâm tưởng về pháp, chẳng khởi tâm tưởng về tăng. Đã niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng mà lại chẳng khởi tâm tưởng về Phật, chẳng khởi tâm tưởng về pháp, chẳng khởi tâm tưởng về tăng, thì dẫn đến cũng chẳng khởi về tâm tưởng về các thiền căn. Mình dùng cái tâm như vậy mà tùy hỷ hồi hướng, tùy hỷ ai? Cái tùy hỷ này là tùy hỷ thiện căn, tùy hỷ phước đức. Mà tùy hỷ thiện căn, tùy hỷ phước đức tức là ở tâm mình niệm đã phát khởi những cái ý niệm tâm sáng. Hành vi đã phát khởi những cái hành vi tâm sáng, mình tùy hỷ theo những ý niệm tâm sáng, tùy hỷ theo những ý niệm thiện căn. tức là tùy hiểu theo những ý niệm thiện, tùy hiểu theo những hành động thiện. Còn ngoài ra những hành động thiện, ngoài hành động thiện ra và những ý niệm thiện ra thì đương nhiên có thể có chỗ hở, có chỗ trời bỏ. Thì ở đây là không phải tùy hỷ theo năm dục, mà tùy hỷ theo phước đức thiện căn, tức là tùy chúng sanh tâm. Nhưng mà chúng sanh tâm nào, chúng sanh tâm nào, tức là chúng sanh tâm này là chúng sanh tâm đã hướng về, không, hướng về về chỗ thiện căn, tức là hướng về cái thiện, thiện căn, thiện pháp. Đó, tôi nhắc lại cái phần đó đó. Tôi nhắc lại là đợt nếu mà phát khởi cái tôi nhắc lại cái phần đó. Cho nên đây nói là Bồ Tát sơ phát tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Nhớ là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Sơ phát tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Niệm Phật là sao? Tức là khởi ý niệm tâm sáng. Khi bối cảnh khởi ý niệm sáng, nghĩa là khởi một ý niệm rất là sáng suốt, là liễu liễu minh minh, gọi là niệm Phật. Niệm Pháp tức là luôn luôn, nghĩa là khởi ý niệm chân chánh. Nhưng mà nếu khởi ý niệm chân chánh và tụ vào cái chân chánh, tức là gọi là tưởng Phật, tưởng Pháp. Khởi ý niệm liễu liễu minh minh mà thấy rằng mình có sự thấy biết sáng suốt thì gọi là tưởng Phật, tưởng Phật. Thấy mình còn, thấy mình là có sáng suốt á, cái mà thấy rằng mình có sáng suốt á, tức là mình thấy rằng tất cả các pháp là huyễn và niệm khởi cũng là huyễn, thì cái thấy huyễn như vậy á, tức là tưởng Phật. Thấy huyễn là tưởng Pháp.